Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 2011 của chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý vị an tọa. Bữa hôm nay mình học qua cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia. Kinh này nó thì thuộc mật tông. Mật tông tức là mật giáo. Mật giáo tức là cái tông phái bí mật. Tức là mình nói theo tiếng Việt mình hoặc là tiếng Tàu thì tức là tông phái bí mật. Thì ở trong tiếng ngoại quốc ngày xưa thì nó gọi là Esoteric Buddhism. Tức là cái đạo Phật mà nó cũng giống như là cái đạo Phật của ông Phật đúng dạy. Theo những Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo mà người ta biết được, tức là hiền giáo. Hiền giáo tức là Đức Phật dạy những cái gì nói ra thì người ta nhiều khi người ta không cần ông thầy. Người ta ở nhà người ta lấy mấy cuốn kinh sách luận đó, người ta ngồi người ta đọc, rồi người ta ngộ được cái gì người ta vỡ ra. Còn cái mật tông nó tức là trên nguyên tắc đó, tức là chỉ truyền bí mật từ ông thầy qua đệ tử thôi. Tức là nếu mà mình không có thầy thì mình đọc cái đó sẽ là rất là thầm bậy thầm bạ. Và nhiều vị nói với mình là nếu mà mình đọc những kinh sách của mật tông mà không có thầy chỉ dẫn thì mình sẽ thành thầm bậy. Tức là sẽ có sự nguy hiểm dữ lắm. Nguy hiểm thì mình sẽ hiểu tại sao. Nhưng mà bây giờ trước khi vào kinh này á, tại sao mà mình học kinh này? Thứ nhất là quý vị mà vừa mới học xong bộ Pháp Hoa phải không? Quý vị nhớ mình mới học 3 bộ Pháp Hoa rồi. Thành ra cái bộ Pháp Hoa đó là mình học theo cái tinh thần hiền giáo. Tức là rõ rệt như vậy. Đức Phật ở đâu, Đức Phật làm cái gì, nói cái gì thì mình thấy rõ rệt như vậy. Thì ở trong mật tông đó, họ cũng học kinh Pháp Hoa. Nhưng mà họ học kinh Pháp Hoa, họ hiểu theo mật tông. Tức là hiểu theo cái lý của họ. Nó khác với lại hiền giáo. Thì quý vị đọc ở trong này, bây giờ nếu mà quý vị cầm không về nhà quý vị đọc thì chắc quý vị cũng thấy nó lạ lùng quá phải không? Nó không có giống gì hết. Mà nếu mà quý vị chưa từng học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó thì quý vị nghe đọc như vậy vô là quý vị thấy chối rồi, chẳng hiểu gì hết. Thì bây giờ trước tiên mình phải nói trước, nói sơ qua quý vị hiểu rõ cái mật tông nó là cái gì. Mật tông thì nó là một trong những 10 cái tông phái lớn ở bên Tàu ngày xưa. Tại Phật giáo Trung Hoa ngày xưa truyền qua thì cái mật tông ấy, được truyền qua Trung Hoa. Và ngày xưa mình học Phật học phổ thông đó, thì Ngài Thiện Hoa cũng có giảng về mật tông rồi. Mật tông thì mình mới nói đó, tức là cái tông phái bí mật đi. Tông phái bí mật là bởi vì họ dùng những cái gì đó khi mà họ truyền sang bên Nhật đó, thì họ gọi là chân ngôn tông. Quý vị có cái quyển chân ngôn tông Nhật Bản này. Chân ngôn tông là tại vì cái tông đó họ dùng chân ngôn mà. Chân ngôn tức là các câu chú. Thành ra có danh từ họ gọi là Mantrayana, tức là chân ngôn thừa. Tức là cái ở đó người ta tụng chú mà, người ta đọc chú này, úm ba la, úm ba la gì đó, thế thôi. Người ta thấy như vậy, người ta không hiểu. Thấy, ủa tại sao ông Phật bây giờ tự dưng mà ông lại dạy cái gì kỳ cục. Thì cái căn bản của cái chân ngôn tông á, tức là cái mật giáo á, mật tông á, thì mình cũng hiểu. Nhưng mà mình thấy rõ rệt là cái mật tông nó không có thọ được. Bởi vì nếu mà như vậy không có cái ông thầy mà truyền phép như vậy thì đệ tử sẽ không có. Đệ tử sẽ không có hoặc đệ tử không bằng được ông thầy thì sẽ mất. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái lịch sử của mật tông. Mật tông thì mật tông nó là đại thừa Phật giáo. Và đại thừa Phật thừa quý vị hiểu rồi phải không? Tức là Đức Phật lúc mới bắt đầu mà ngày thuyết pháp đó thì ngày thuyết pháp cho Bồ Tát đi. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật đó. Tức là ngày 21 ngày đầu tiên ngày thuyết pháp cho Bồ Tát. Thuyết pháp cho Bồ Tát thì các cung trời xong rồi ngày muốn nhập diệt. Thì muốn nhập diệt xong nói nếu mà như vậy thì uổng quá. Rồi chúng sinh ở đây nó đâu có biết gì. Thành ra ngài mới bắt đầu đi giảng Pháp Tiểu Thừa cho 5 anh em của Trình Như, quý vị nhớ rồi phải không? Tức là ngài nói Pháp Tứ Đế. Rồi ngài đi dạy cho các hàng thanh văn như vậy trong suốt mấy chục năm. Cuối cùng thì ngài dạy qua sang cái Bát Nhã. Bát Nhã tức là thuộc hệ thống Đại Thừa rồi. Thì lúc đó có Bồ Tát, có những cái Khẩn Na La, Ma Hầu La Già gì đó. Theo cái kinh điển nguyên thủy tức là kinh Bộ á, thì cũng có nhưng mà họ bỏ rất ít, họ không có chú trọng nhiều cái đó. Quý vị mà sang bên Thái Lan hoặc quý vị đi những cái chùa Thái Lan thấy họ tụng thì họ vẫn tụng Nam Mô Thi Sĩ Phật, Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật này, tức là họ vẫn tin là có những Phật khác chứ không phải là không, nhưng mà họ không để ý đến cái đó nhiều, họ không chú ý đến những chuyện đó, mà họ chỉ chú ý tới cái phần tiểu thừa, tức là cúng dường cho các ông thầy, tức là họ phải được xuất gia, được xuất gia xong rồi thì đắc Đà La Hán thế thôi, nếu mà không thì lại trở lại rồi lại học, gắng trở lại làm người rồi tu tiếp đi lên vậy. Còn khi mà qua tới cái đại thừa Phật giáo á, thì có những cái lý tưởng về Bồ Tát là gì? Hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ Bồ Tát tức là gì? Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đoạ, tức là giác ngộ hữu tình, tức là những người mà đi giác ngộ chúng sinh, hoặc là những không phải là những người ta, những quỷ thần, những gì cũng như vậy. Thì cái tinh thần của đại thừa nó là như vậy. Thì hồi trước quý vị học rồi, quý vị hiểu như vậy. Nhưng mà ở trong mật tông thì họ nói rõ rệt hơn, tức là tất cả các Bồ Tát, tất cả những chúng sinh khác đều là Phật hết. Nghe rùng rợn phải không? Mình mà Phật thì nỗi gì đâu trời. Kêu mình bẩn Phật hay kêu con mẹ kêu bẩn Phật, kêu con cha kêu bẩn Phật, đâu có Phật nổi phải không? Nhưng mà họ nói rõ ràng như vậy. Bởi vì tất cả những Phật, những Bồ Tát, những vị thần ở trong mật tông hoặc là trong đại thừa Phật giáo đó đều là hóa thân của Đức Phật ra. Cái này không phải tôi nói, cái này là Ngài Đạt Lạt Ma nói. Khi mà chúng tôi đi thọ thời Luân, Samaya thời Luân thì Ngài Đạt Lạt Ma nói rõ rệt như vậy. Khi quý vị quán tưởng cái thai tạng giới Mandala của thời Luân thì quý vị sẽ thấy có 722 vị thần trong đó, Phật, Bồ Tát, các vị thần khác. Thì quý vị thấy sợ lắm, không hiểu trời ơi mấy ông này bà này làm sao mà tôi thờ nổi, xong tôi nhớ nổi, mình chúng làm sao tôi nhập vô nổi. Thì quý vị đừng có sợ, bởi vì tất cả những cái vị này đều là hóa thân của Phật ra cả. Dễ hiểu phải không? Bởi vì Ngài Đạt Lạt Ma là con của nông dân, quý vị. Ông Đạt Lạt Ma ông mới là đúng là ông mới là một vị cũng giống như giáo chủ lớn đó. Nhưng mà bố mẹ ông đi làm ruộng, mà ông là thằng nhỏ ở trong nhà đi làm ruộng, rồi được mấy ông Đạt Lạt Ma kia bắt ông đi vô trong kia rồi huấn luyện cho ông thành Đạt Lạt Ma, có thế thôi. Ông không có cái thế học ngoài, ông không có bằng tiến sĩ nào hết quý vị. Ông cũng có bằng cử nhân nữa, không có bằng tú tài nữa. Nhưng mà ông nói cái gì thì ông nói rất với mình rất là rõ rệt như vậy. Tức là cái sự thật nó ở ngay trước mắt quý vị mà tại quý vị không thấy. Đừng có suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ rất đơn giản thôi. Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật muốn đi hóa độ chúng sinh thì phải làm sao? Thì Ngài phải hóa hiện ra những cái thân hình khác nhau, thành ra những Bồ Tát, những Khẩn Na La, những Ma Hầu La Già, những vị thần Atula đi nữa, hoặc là La Sát đi nữa, đều là Phật hóa độ, hóa sinh ra, Đức Phật hóa ra để mà làm. Nhiều khi bây giờ mình, nếu mà mình theo Phật nhiều, đi tu nhiều, cũng lệnh nhiều rồi, cứ bị sợ cái gì phải không? Trời ơi tôi lệnh Phật thôi chứ bây giờ bắt tôi đi lệnh thằng cha kia, con mẹ kia, tôi đâu có lệnh nổi. À không được. Nhưng mà quý vị thử nghĩ xem, ai đã giúp cho quý vị vào đạo? Có phải ông Phật ông giúp quý vị vào đạo không? Nói cho ngon lành phải không? Chứ thật ra quý vị có biết ông Phật là ai? Chẳng biết. Khi quý vị còn nhỏ, cha mẹ quý vị hoặc mẹ quý vị dắt lên chùa hoặc là ở nhà nói thôi bây giờ con thắp nhang, con lệnh Phật, thì mình cũng thắp nhang đứng lạy Phật không thôi, bị nhéo lỗ tai, thành ra mình cũng lạy đi, mình lạy mình biết vậy thôi, rồi mình lập rồi mình quen, mình đi chùa rồi mình thấy mẹ mình lạy, mẹ mình ngồi tụng kinh thì mình cũng ngồi theo tụng kinh, mình cũng lạy vậy thôi, chứ đâu phải ông Phật ông xuống ông kêu mình tụng đâu, hoặc là mình đọc cái cuốn kinh Phật nào mình nói đâu, thì lúc đó mẹ mình là Phật với ai đâu, mẹ mình là Phật hóa hiện ra để mà dạy cho mình biết cái đạo mà mình không hiểu như vậy, thành ra quý vị thấy không? Tức là cái tinh thần đại thừa đó nó rất là bàng bạc như vậy. Và khi đại thừa Phật giáo á, thì mình nói là cái Bồ Tát hạnh phải không, tiểu thừa Phật giáo tức là nguyên thủy đấy, tức là mình tu lần lên từ qua tới một đời một kiếp, xong rồi hai đời hai kiếp, rồi bảy đời bảy kiếp, rồi trở thành cái này tu đà hoàn, rồi thành tu đà hàm, rồi a na hàm, rồi a la hán, rồi hy vọng về sau được a la hán là dứt quả luôn, dứt khỏi luân hồi là khoái lắm rồi. Còn trong khi qua tới đại thừa Bồ Tát ấy, thì nói tất cả Phật tử đó đều là Phật, không Phật thì cũng là Bồ Tát, mà Bồ Tát với Phật là đồng nghĩa với nhau. Mình học rồi phải không? Mình học trong Pháp Hoa mình nói như vậy rồi. Thì cái đó nó hơi khó hiểu một chút. Mật tông nó họ chỉ thẳng rất là nhanh. Mật tông tức là tu đời này thành Phật liền. Nghe ngọt lành phải không? Mình nghe cái mình khoái quá chứ. Trời ơi dễ quá, có cái chìa khóa nào. Thì dùng chân ngôn, tức khẩu quyết đó, Tức là giống như quý vị thấy xem tuồng Alibaba mà nói vừng ơi mở cửa ra, cái mở ra kho tàng liền. Ngày xưa người ta hiểu như vậy quý vị, tức là ngày xưa cái mật tông đó mà họ truyền qua bên Trung Hoa đó thì họ hiểu như vậy. Và họ sợ mấy ông thầy dữ lắm, pháp nữa, tức là mấy ông viết bùa chú rồi mấy ông nói rồi làm những cái ấn quyết ra, làm phép làm phù này kia, mà họ sợ lắm, mà họ tin tưởng dữ lắm, họ cầu cúng như vậy mà. Nhưng mà cái đó nó không phải, nó không phải cái ý chỉ của mật tông, quý vị nhớ không? Vì mật tông nói rõ rệt như vậy, họ quan trọng ở cái quán tưởng. Ngày hồi nào đến giờ đấy thì Đức Phật vẫn dạy quán tưởng, nhưng mà ngày dạy theo tiệm tu. Tức là quý vị nhớ hồi trước mình nói rồi, 37 phẩm trợ đạo đó, tức là tứ niệm xứ, tứ thính cần, tứ nghi túc, từ từ mình quán đi lên. Còn bây giờ trong mật tông đó, tức là mình quán ngay vào kim cương giới hoặc là thai tạng giới, tức là mình quán ngay vào trong những cái Phật và Bồ Tát của những cái nhân vật ở trong thai tạng, tức là trong Mạn Đà La đó, tức là những vị đó là mình chứ không có ai hết, mình phải nhập với họ. À, mà nếu mà mình cũng hành động như họ thì không thể nào khác được. Giống như bây giờ quý vị mà nghĩ quý vị hành động như Phật hoặc quý vị hành động như Bồ Tát thì quý vị đâu có thể nào mà làm ác được, phải không? Thì khi mà mật tông họ bắt đầu truyền sang Trung Hoa đó thì rất được hấp dẫn người ta, nhất là vua chúa gì. Mình nói sơ về cái lịch sử mật tông đi ha, chứ chắc bây giờ quý vị cũng quên hết nữa gì. Quý vị còn nhớ lịch sử mật tông theo thầy Thiện Hoa giảng không? Nếu quý vị nhớ thì giỏi. Thật ra nó cũng không có gì, lịch sử mật tông Trung Hoa đó nó truyền được khoảng 100 năm nó mất luôn. Bây giờ quý vị sang bên đó thì họ còn cái Lạt Ma giáo thôi. Tức là Lạt Ma thì họ cũng có hình tượng vậy thôi, chứ còn đúng ra nói theo đúng mật tông thật họ không còn nữa. Mật tông á, là đầu tiên là ngày Thiện Vô Úy đó truyền sang bên Trung Hoa. Thật ra không phải là ngày Thiện Vô Úy truyền sang, nhưng mà những kinh sách về mật tông á, về mật giáo đó đã được truyền sang bên Trung Hoa rồi. Tại vì quý vị nhớ là tất cả những vua chúa ngày xưa đó thường thường họ nhờ các ông thầy hoặc sai các người đi tìm những kinh sách ở bên Ấn Độ bên gì đó đem về. Đem về nhưng mà những kinh sách đó thì họ không có người dịch được, không có ai dịch được. Bởi vì thứ nhất là họ phải biết chữ Phạn này, thứ hai là đã chữ Phạn rồi mà lại còn thêm những câu chú nữa, làm sao mà họ dịch sang nổi. Thì quý vị nhớ hôm trước mình học cái bản Chánh Pháp Hoa của ngài Trúc Pháp Hộ phải không? Thì mấy câu chú đó ông dịch tuốt xong tiếng tàu hết trơn. Quý vị nhớ không? Mình học Chánh Pháp Hoa đó, mình học Diệu Pháp Liên Hoa thì những câu chú để nguyên cái âm tiếng chữ Phạn. Thì ngài Cú Ma La Thập chỉ phiên âm ra thôi. Còn ở trong Chánh Pháp Hoa đó thì những câu chú đó ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang tiếng tàu hết luôn. Mà dịch sang tiếng tàu thì nó mất cái ý nghĩa của nó đi. Bởi vì cái ý của ông thầy đó, lúc mà đưa những câu chú như vậy không phải là ý như vậy, không phải là cái ý hiểu bằng tiếng tàu. Bây giờ mình nói lại cái lịch sử của mật tông. Mật tông thì ngài Thiện Vô Úy là tổ, thường thường người ta nói như vậy. Bây giờ quý vị thấy ngài Thiện Vô Úy rồi ngài Kim Cương Chí với ngài Bất Không Kim Cương là ba ngài là tổ, ba ngài là tổ mật tông ở bên Trung Hoa. Tức là họ truyền sang bên Trung Hoa là nhờ ba ngài này. Thì thật ra những kinh sách thì đã có sẵn rồi, nhưng mà sau rồi thì ngài Thiện Vô Úy mới qua bên Trung Hoa hồi đầu thế kỷ thứ 8, tức là năm 705 ngài sang bên Trung Hoa. Như vậy ngài mới dịch cái bộ kinh Đại Nhật. Tại vì nói ông vua cũng sai chứ không có gì hết, là tại vì hôm nào tôi thấy cái bộ kinh này nằm đây mà không có ai dịch ra được hết thì mới sai ông Thiện Vô Úy ông dịch. Thì ông Thiện Vô Úy ông dịch ra, và dịch xong rồi thì ông trở thành tổ mật tông ở bên Trung Hoa. Kinh Đại Nhật, Kinh Đại Nhật thì đúng cái tên đó là kinh bằng kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh. Kinh nó tên dài vậy, nhưng mà thường thường người ta gọi tắt là Kinh Đại Nhật. Kinh Đại Nhật thì nó có 7 phẩm, nhưng mà 6 phẩm đầu thì đúng là trong kinh, tức là nói về các chân ngôn này, nói về các phép ở trong mật tông này. Tức là trong câu đó rất nhiều những câu chú, rất nhiều những cái ấn quyết. Vì quý vị biết mật tông thì họ dựa theo những cái ấn chú, những cái ấn, tức là cái tay đó mình làm thế này thế kia. Ví dụ như quý vị chắp tay thì họ cái đó là Liên Hoa ấn nè. Một cái ấn nó kèm theo một câu chú. Một câu chú tức là mantra, tức là một câu mà bằng chữ Phạn. Ví dụ như quý vị ở đây Om Mani Biết Giới Hùng, Om Mani Pháp Mi Hùng thì là một câu chú. Thì mỗi câu chú như vậy tiếng của nó có khi nó còn gọi là khẩu quyết. Nếu mà ông thầy đúng mật tông mà người ta chuyển qua, bây giờ quý vị học được thêm chữ mới, thay vì nói bằng chú, câu chú không thì là khẩu quyết. Khẩu quyết tức là ông thầy mà truyền cho đệ tử thì gọi là khẩu quyết. Giống như ví dụ quý vị đi thọ Samaya với ngài Dalai Lama chẳng hạn, thì ông nói Om Hum Hum Sa, thì mình giới cũng lặp lại Om Hum Hum Sa, có biết cái hiểu cái gì đâu, nhưng mà ông nói như vậy, mình cũng nói như vậy, và mình dùng cái đó nó là khẩu quyết. Khẩu quyết tức là câu chú đó. Đó, thành ra quý vị thấy khẩu quyết, chú hoặc là tổng trì đà la ni, những danh từ đó là một nghĩa với nhau hết. Thì ngài Thiện Phổ Úy đó mới dịch cái bộ Kinh Đại Nhật. Kinh Đại Nhật dịch xong rồi thì bắt đầu hành trì ở đó, thì người ta thấy cái đó cũng lạ lắm, thì người ta cũng theo. Người ta cũng theo vì nói cái này là kinh Phật, hồi nào giờ không biết, bởi vì những kinh khác ấy, thì có những câu chú, ví dụ như kinh Pháp Hoa chẳng hạn cũng có những câu chú đó, mà chỉ có một câu, hai câu thôi phải không? Thì có Phẩm Đà La Ni thì có tới 6 câu chú lận. Thế thôi. Chứ trong Kinh Đại Nhật nó nói trời ơi cả ngàn câu chú á, quý vị đọc kinh nó thấy, quý vị thấy hết hồn hết vía luôn. Thì rất là nhiều câu chú như vậy. Sau cái đó thì ngài Kim Cương Chí với ngài Bất Không Kim Cương tới bên Tàu, thì cũng ở thế kỷ thứ 8. Thì theo lịch sử đó thì ngài Kim Cương Chí đó tức là ngài người Ấn Độ, còn ngài Bất Không đó là người Sốc Đen. Sốc Đen tức là cái vùng nước Khương Cư. Đúng ra thì cái thành phố mà ngài sanh ra là Samarkand. Samarkand thì bây giờ là thành phố lớn của Uzbekistan. Quý vị thấy bây giờ mà giờ cái bản đồ ra, quý vị kiếm cái xứ cái bằng Uzbekistan. Uzbekistan nó là một quốc gia nhỏ thuộc Liên Xô ngày xưa. Nó nằm ở ngay giữa cái con đường lụa đó. Tức là cái con đường lụa là con đường mà đi từ Kathai, tức là từ bên Trung Hoa mà qua đến La Mã. Thì quý vị biết ngày xưa đó, người ta lúc mà người ta buôn bán ngày xưa được đi từ bên Tàu mà qua bên Âu Châu đó, người ta không thể đi đường biển được. Bởi vì đi đường biển đó thì phải đi men bờ, mà men bờ đó thì họ vòng qua tới Sri Lanka, Tích Lan, xong rồi họ phải vòng qua hết Phi Châu, rồi họ mới vòng lên trở lại lên Âu Châu mới được. Vì ngày xưa nó chưa có cái kinh Suez. Bây giờ quý vị nhớ biển bên Ai Cập đó, nó Tây nó mới đào cái con kinh Suez, thì nó mới rút ngắn cái con đường nó đi được. Chứ ngày xưa đi đường biển thì người ta chỉ đi men bờ thôi, mà đi như vậy thì cả mấy tháng mới tới nơi, mà buôn bán như vậy thì lỗ. Thành ra họ đi theo đường bộ, mà đi theo đường bộ thì họ lại gặp cái sa mạc Samarkand. Cái sa mạc đó là lớn lắm, sa mạc Gobi đó quý vị. Sa mạc đó là lớn lắm ở giữa, thành ra họ mới đi từ bên Tàu, họ đi sang bên Âu Châu đó, thì họ đi xong rồi họ đi tách làm đôi, một con đường đi lên phía trên, một con đường đi lên phía dưới, đi men theo mấy cái thành phố với chân núi ở trên. Thì con đường đi lên phía trên đó thì đi ngang Samarkand. Samarkand là cái thành phố mà ngài Bất Không sanh ra. Thì quý vị biết ở trong lịch sử thế kỷ thứ 8 đó, là cái dân Ả Rập, quân Ả Rập nó bắt đầu nó qua, nó xâm chiếm Sóc Đen, tức là xâm chiếm Samarkand. Ngày xưa đó thì Sóc Đen là dân chúng ở đó là dân Persia, tức là dân Ba Tư, thì bây giờ mình kêu bằng dân Iraq đó. Quý vị thấy lịch sử thế giới nó có những cái thay đổi. Thì bây giờ dân chúng mà ở Uzbekistan vẫn là dân Iran, gốc của họ vẫn là dân Iran, tức là dân Ba Tư, nhưng mà họ kêu bằng dân Uzbekistan và họ thuộc Hồi giáo bây giờ. Nhưng mà ngày xưa đó ở đó đạo Phật rất là phát triển lớn. Nước Khương Cư quý vị biết rồi, như thế không nghe nói về nước Khương Cư đó, thì lúc mà ông Bất Không nó ông được 10 tuổi đó, thì quân Ả Rập nó vô nó chiếm cái Samarkand. Và khi mà nó chiếm như vậy thì nó tiêu diệt nhiều, như ăn cướp gì, ngày xưa nó vậy không à. Lúc đó thì chú Bất Không này mới 10 tuổi, thì mới chạy theo ngài Kim Cương Chí. Kim Cương Chí là người Ấn Độ. Ông Bất Không này bố ông là người Ấn Độ, mẹ ông là người Sốc Đen, tức là mẹ ông là dân địa phương mà bố ông là người Ấn Độ. Bởi vì thường thường họ đi buôn bán đi qua đi lại để họ gặp nhau. Thì ông Bất Không này ông biết đi theo ngài Kim Cương Chí chạy qua lại qua bên Ấn Độ, chạy ra qua bên Ấn Độ hoặc là bên mấy cái xứ ở phía trên đó, tức là Afghanistan gì bây giờ đó quý vị. Họ chạy lên trên đó, chạy lên trên đó xong rồi ngài Kim Cương Chí đó mới được ngài Dhammacutta, tức là cái ông mà ông dịch cái kinh Thiên Phẩm Pháp Liên Hoa đó, quý vị nhớ. Ngày xưa đó ông là, có thể là ông đó hoặc là có thể là ông khác trùng tên, mình không biết được. Thì ông mới nói với ngài Kim Cương Chí là bây giờ nên đi qua bên Tàu đi để mà giảng dịch kinh cho họ, phổ biến cái kinh ra. Bởi vì như vậy tức là cái dân Ả Rập lúc bây giờ nó xâm chiếm dữ lắm, thế kỷ thứ 8, quý vị nhớ không? Thế kỷ thứ 8 là dân Ả Rập nó bắt đầu nó chiếm sang mấy cái nước vùng đường lụa, rồi bắt đầu xâm chiếm qua bên Pakistan và bên Ấn Độ sau này. Tới thế kỷ thứ 3 là nó xâm chiếm hoàn toàn. Mà khi mà xâm chiếm hoàn toàn thì quý vị biết Hồi giáo nó là một cái tôn giáo quốc gia. Thành ra khi mà nó xâm chiếm đến đâu thì nó tiêu diệt những tôn giáo khác, nó không cho những tôn giáo khác được tu hành gì nữa, phải đi theo Hồi giáo thôi. Thành ra ông thầy của ngài Kim Cương Chí mới biết như vậy, mới nói với ông rồi đi qua bên Tàu đi. Qua bên Tàu thành ra ngài Kim Cương Chí mới dắt ông bất không, lúc đó là 10 tuổi, 14 tuổi thì nó bắt đầu lên. Rất đi thì không đi qua con đường lụa nữa, mà đi theo đường biển. Đi theo đường biển thì đi xuống Java, tức là bây giờ gọi là Nam Dương. Mình không biết nó phải là đảo Java hay là Sumatra, vì quý vị biết Nam Dương nó có những cái đảo khác nhau. Ở trong lịch sử đó thì nó đảo Java, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng phải đảo Java, hoặc là một cái phần nào trong quần đảo Nam Dương đó thôi. Ghé ở đó chừng một năm trời. Thì lúc đó quý vị biết ở Nam Dương đó, cái Phật giáo nó phát triển rất lớn. Mà bây giờ quý vị đọc lại cái này, quý vị mới thấy rõ, mới hiểu rõ tại sao cái Borobudur. Borobudur quý vị biết không? Borobudur nó là một cái mặt Bồ La vĩ đại, lớn nhất thế giới. Ngày xưa đó thì người ta gọi cái đó là cái chùa lớn nhất thế giới. Nhưng mà cái đó họ định nghĩa vậy là sai, bởi vì cái chùa thì phải có chỗ ở, phải có phòng ốc, phải có chỗ gì. Nhưng mà quý vị có tới cái Borobudur, hoặc là quý vị xem những video, hoặc xem những hình ảnh về Borobudur, thì hoàn toàn không có một cái phòng ốc nào hết. Tức là chỉ có những cái tường thành xây lên rồi đi vòng qua như vậy, 4 tầng ở dưới, rồi 3 tầng ở trên. Tức là đúng là 7 tầng, thật ra có 9 tầng, có thêm 2 tầng sâu dưới đất nữa. Nhưng mà không có một, hoàn toàn không có một cái phòng ốc nào hết. Tức là không có chỗ nào để cho ông sư ngủ hay là làm gì hết. Thì khi mà ngày xưa người ta nghiên cứu như vậy thì người ta không biết, người ta cứ tưởng cái này là chỗ để mấy ông đi quán thôi. Mà sau nếu mà quý vị hiểu về mặt tông thì quý vị thấy rõ ra liền. Tức là nó là một cái mặt Bồ La. Mặt Bồ La, quý vị có hiểu mặt Bồ La là gì không? Mặt Bồ La nó giống như là một cái hoa sen vậy thôi, nở ra. Nó là một cái đề mục quán của những người mà tu theo mật tông. Ví dụ bây giờ quý vị học về quán, thì quý vị học quán về ngồi thiền, người ta nói sổ tức, tùy tức gì phải không? Tức là quán hơi thở đi ra đi vào, đếm số 1, số 2 gì vậy. Thì trong mật tông của người ta quán cái mặt Bồ La. Tức là bây giờ mình nói mặt Bồ La nó có hai nghĩa là kim cương giới và thai tạng giới. Cái hình mà tôi đưa cho quý vị là thai tạng giới. Nó là kim cương giới, nhưng mà thường thường mình quán là quán theo cái đó, tức là thai tạng giới. Thai tạng là cái gì? Thôi bây giờ để mình nói xong cái phần ông Kim Cương Chí đó, chứ ông phần Bất Không gì đó ha, để mình biết cái lịch sử nữa đó. Thì ông Bất Không đó, ông đi qua bên Java, đi qua bên đó rồi, xong rồi ông mới với ông Kim Cương Chí, bởi vì Kim Cương Chí là thầy ông. Mà lúc đó thì Bất Không mới khoảng độ 14 tuổi á. Ông mới dắt ông qua bên tàu thì đến thành Lạc Dương. Đến thành Lạc Dương rồi thì ông vua ông mới sai, ông là sứ Ấn Độ phải không? Biết tiếng Phạn không? Biết qua đấy ngồi dịch. Thì ông này cũng biết dịch gì mới lôi dịch Kim Cương Đỉnh. Kim Cương Đỉnh thì nó có nhiều bộ lắm, nhiều bộ khác nhau. Bây giờ trong Đại Tạng Hán nó vẫn còn những cái kinh đó. Thì ông dịch được một phần đầu tiên của Kim Cương Đỉnh thôi. Thì lúc đó ông Bất Không, ông ở bên tàu thì ông học chữ tàu nữa. Thành ra ông Bất Không ông được cái lợi như vậy. Ông đã học chữ Phạn bên kia rồi, bây giờ ông sang bên đây ông biết chữ Phạn rồi, qua đây ông lại biết chữ tàu nữa. Thành ra ông dịch từ chữ Phạn sang chữ tàu nó lưu loát hơn là cái ông Kim Cương Chí nữa. Quý vị hiểu gì phải không? Giống như bây giờ con cái quý vị mà nó biết tiếng Anh nhé, thì bây giờ nó dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, nếu mà nó đã biết tiếng Việt trước rồi thì bây giờ nó dịch tiếng Anh lưu loát hơn là mình gì. Mình khó dịch bằng như vậy. Nó thành ra cái ông Bất Không nữa, ông bắt đầu ông dịch. Bởi vì sau ông ấy dịch được tất cả theo cái viết của ông ấy, thì là ông dịch 77 bộ. Nhưng mà người ta đếm ở trong Đại Tạng Kinh ấy, có tới cả 166 bộ kinh ấy, mà đề tên ông. Thì cái này chắc cũng phải sai, bởi vì có thể lúc mà ông ấy viết cái hồi ký của ông ấy là lúc ông còn sống, mà lúc còn mới. Sau vì sau ông dịch thêm nữa, ông đâu có ghi thêm vào không? Thành ra nó là 100 mấy chục bộ, mà hầu hết là mật tông không. Thì cái kinh mà quý vị học bữa nay này, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia này, nó ở trong Vạn Tục Tạng, chứ nó không phải ở trong là Đại Tạng Kinh. Nó nằm trong Đại Tạng Kinh, nhưng mà ngày xưa nó có một cái Vạn Tục Tạng. Vạn Tục Tạng này tới 3,000+ bộ kinh. Cái số kinh của nó nhiều hơn là Đại Chứng Tạng. Đại Chứng Tạng có 2,000+ kinh thôi. Vạn Tục Tạng nhiều hơn, nhưng mà rất là nhiều kinh mà, bởi vì Đại Tạng Kinh ngày xưa nó là vua chúa chấp nhận thì mới được để vô. Vua mà không chấp nhận là không được, mấy cái kinh nó không được để vô trong Đại Tạng Kinh. Ông Bất Không này ông cũng là colorful lắm. Tức là ông nổi tiếng hay. Khi mà ông dịch xong cái này rồi, xong rồi thì ông bắt đầu ông hành trì cái mật tông. Bởi vì có thể là ông đã học ở bên Java rồi, ông học bên kia rồi, ông học thêm rồi ông dịch, rồi thầy của ông là Kim Cương Chí dạy cho ông nữa. Thành ra ông bắt đầu ông hành trì mật tông mà người ta khoái. Lúc đó thì bên tàu, cái mật tông nó mới sang thế kỷ thứ 8, mới ông Thiện Vô Úy xong rồi bây giờ tới hôm nay. Thành ra người ta thích cái này lắm, người ta thấy tò mò, người ta vô, trời sướng quá, vô trong ngồi cái ông thầy cũng dạy uống ba la mấy câu cái thành Phật, hay là muốn đổi muốn tàng hình cái quán này hình qua kia. Thì ra hồi đó họ có những cái ý tưởng như vậy. Và ông Bất Không này thì lúc đó thì vua Đường bên Tàu thì nó loạn lạc, quý vị nhớ hồi Đường Thúc Tông gì đó, nó loạn lạc rồi loạn An Lộc Sơn gì đó, quý vị nhớ như không. Thành ra thời đó loạn lạc dữ lắm, thì người ta mới bắt cái ông Bất Không này đi lính. Thì ông thầy chùa mà đi lính, bởi vì ông ấy thọ giới tỳ kheo ở ngay Trường An á, ông thọ giới tỳ kheo mà ông thọ theo thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, tức là ông mới là tỳ kheo thuộc hàng Thanh Văn, mà thuộc Thanh Văn tiểu thừa nữa, nhưng mà ông lại hành trì theo mật tông, tức là đại thừa Phật giáo. Khi mà ông ấy đi vào trong quân đội như vậy á, thì ông ấy truyền pháp quán đỉnh cho người ta, mấy tướng mấy quân thì khoái lắm, giống như kiểu ngày xưa mà quý vị nhớ tôi đi lính bác sĩ có cái bùa này hay lắm. Em thỉnh cái bùa này về, bác sĩ đeo bỏ trong áo và bắn, làm nó bắn không lùng á. Thì mình thì mất mát cái gì, cứ đeo đại trong này đi, chừng nào chết chết thôi chứ, mà ít nhất cũng vậy phải không. Thành ra mình tin tưởng như vậy. Thì ngày xưa đó, lúc mấy ông tướng ông quân cũng vậy. Nhưng mà nó hay một cái, nó ngạ lạ một cái là tới lúc mà dân Uy Huy đó, dân Duy Ngô Nhĩ, tiếng Tàu nó dịch là Duy Ngô Nhĩ, tức là dân Uy Hua. Uy Hua bây giờ nó đang đòi tự trị ở bên Tàu đó, quý vị biết không? Đó, với lại dân Tây Tạng đó, là quân Tây Tạng với quân Uy Hua nó xâm chiếm nước Tàu, đánh nhau qua, nó kéo mấy trăm ngàn quân qua. Tướng Tàu sợ quá, không biết làm sao. Ông Bất Không, ông mới ở trong trại của tướng Tàu á, ông mới lập cái đàn. Ông lập cái đàn xong ông làm phép mấy ngày rồi đó, tự dưng cái tướng của bên Mông Cổ bên kia tự nhiên đang ở trong trại lật đùng cái chết queo. Thế là thôi, tướng chết mà ngày xưa quý vị biết không phải giống như mình bây giờ. Mình bây giờ đang thua là súng cũng đạn dược, nhưng ngày xưa đang thua một tướng mà. Tướng chết kia thôi là thôi giã đám, giã hùng chạy về hết tiêu. Đó, thế là ông vua Đường bên đây cũng khoái quá. Ông phong chức cho ông Bất Không này. Và ông rất là hậu đãi ông Bất Không. Và vua Đường Túc Tông nó mà xin ông Bất Không để truyền phép quán đảnh cho ông. Quý vị biết hồi nào giờ là mấy ông vua bên Tàu đâu có truyền phép quán đảnh phải không? Mà chỉ có ông Bất Không này mới truyền phép quán đảnh cho vua Đường Túc Tông. À, thành ra mà lúc đó xong rồi cái thì dân chúng nó nghe vậy nó khoái quá. Thành ra họ ùa theo mật tông rất là đông. Thì cũng là lợi dụng điểm đó thôi. Nhưng mà qua tới năm 741, tức là lúc ông Bất Không được ba mươi mấy tuổi, thì bên Tàu nó cấm đạo. Nhưng vua mới lên ông cấm. Ông cấm ông nói đạo ở trong đó mấy ông sư phải khai danh bộ hết, xong rồi đi thi. Mỗi quận mỗi làng nó được có mấy cái chùa thôi, còn mấy kia đi về hết, đi về làm ruộng, chứ không cho làm bộ chu trong này ăn tiền hết. Đó, còn mấy ông sư mà người ngoại quốc á đuổi về nước hết. Thành ra ông Bất Không với lại ông Kim Cương Chí lách thách kéo nhau ra khỏi nước Tàu. Ra khỏi nước Tàu thì đi Tàu trở về bên Ấn Độ. Nhưng mà đi dọc đường thì ông Kim Cương Chí mất, trong khi ông Bất Không thì ông còn sống. Lúc đó ba mấy tuổi rồi. Ông đi thì Tàu lại tấp vào Tích Lan, tức là Sri Lanka đó, cái bằng đảo Sư Tử đó. Ông tấp vào Tích Lan thì ông lên trên đó, ông lại gặp ngài Long Chí. Long Chí là ông thầy của Kim Cương Chí, mà Long Chí là đệ tử của ngài Long Thọ. Biết Long Thọ phải không? Long Thọ Nagarjuna đó. Long Chí mới lại dạy cho ngài cái Kim Cương Đỉnh, dạy cho ngài Bất Không cái Kim Cương Đỉnh, và dạy cho ngài nguyên cái hệ thống đó, và ngài thực hành nó rất là khá. Thành ra sau đó ngài lại trở về bên Tàu trở lại. Rồi cuối cùng thì lúc mà ngài chết đó, lúc mà ngài mất ở bên Tàu đó, thì vua Đường đó mới phong cho ngài chức vụ nhiều lớn, và bắt cả nước phải để tang 3 ngày. Biết lớn đó. Nhưng mà sau rồi khi mà ngài mất rồi thì ngài truyền lại cho ngài Huệ Quả, tức là đệ tử ruột của ngài là ngài Huệ Quả. Thì ngài Huệ Quả này á, thì quý vị biết đệ tử đâu có cái bằng là phép tắc giống như ông thầy được, không có cái bằng thanh tích như ông thầy được. Ông không sao mà ông có phép mà ông làm được mà cho tướng giặc nó chết hay là cái gì hết. Nhưng mà ông cũng khá được, ông biết hành trì gì. Thì Huệ Quả này á, là thầy của Kobo Daishi, tức là ông Hoằng Pháp Đại Sư. Hoằng Pháp Đại Sư là cái người sư người Nhật. Ông từ bên Nhật ông đi qua bên Tàu, ông học trên con tông, tức là học mật tông. Học mật tông thì lúc đó ông không còn ngày Bất Không nữa, ông học với ngày Huệ Quả, rồi ông mới đem về bên Nhật, ông thành lập cái chân ngôn tông. Thành ra ngày Huệ Quả xem như là tổ sư ở bên Nhật, rồi tới ngày Kobo Daishi, tức là ngày Hoằng Pháp Đại Sư ấy, là tổ bên Nhật, tổ của chân ngôn tông. Quý vị đọc cái quyển chân ngôn tông của ông thầy Như Điển này, thì quý vị thấy đó, tức là ba cái ông Thiện Vô Úy, Kim Cương Chí và Bất Không ấy, là ba cái ông mà coi như là sơ tổ của mật tông Trung Hoa. Ông Bất Không nữa thì được cái là tại vì ông dịch rất nhiều kinh. Thiện Hữu Ý thì ông dịch một kinh thôi, nhưng mà kinh đó quan trọng nhất là kinh Đại Nhật Như Lai. Ông Kim Cương Trí thì là thầy của ông Bất Không, ông cũng phụ ông dịch vậy thôi, có phần đầu của kinh Kim Cương Đỉnh nhé. Giờ bây giờ quý vị thấy mật tông sau thời gian đó từ tới ngày Huệ Quả từ tới 2-3 ngày nữa thôi nó tiêu diệt luôn, nó mất là tại vì làm sao lúc người ta tới lúc mà người ta vào người ta thực hành rồi á thì người ta thấy nó không có kết quả gì hết. Nói như vậy chứ mà những cái người mà thầy nữa thì họ cũng chỉ rằng tới bấy nhiêu thôi, mà Phật tử họ không có hành trì giống như là ông thầy được, thế nên nó kẹp như vậy. Mật tông á là mình phải hành trì miên mật. Quý vị ở đây hành trì mật tông này mà quý vị không biết, sự thật là như vậy. Phật giáo Việt Nam là rất ảnh hưởng rất sâu đậm của mật tông mà mình không biết hoặc mình từ chối bỏ nó thôi. Quý vị thấy cái mỗi một lần mà quý vị tụng kinh, nghi thức tụng niệm của quý vị có cái gì? Có mấy câu chú phải không? Dĩ nhiên rồi gì, nhưng mà ít nhất phải có hai cái mà quý vị phải tụng vào Đại Bi ra Bát Nhã gì. Tức là chú Đại Bi là quý vị phải thuộc, Bát Nhã Tâm Kinh quý vị phải thuộc. Bát Nhã Tâm Kinh thì ngày Huyền Trang ngày dịch ra rồi 260 chữ, tức là cốt lõi của kinh Bát Nhã. Còn chú Đại Bi là ngày Bất Không này dịch ra chứ ai đâu, chính cái ngày Bất Không Kim Cương này ngày dịch. Rồi quý vị tụng mỗi ngày hết, mỗi tuần hết, nhiều khi quý vị còn về còn tụng chú Đại Bi mà không biết là ông dịch sao. Nó là cốt lõi của mật tông mà mình cũng không hiểu, mình hành trì mật tông mà mình không biết nó là mật tông. Thành ra quý vị thấy rõ, cũng giống như hồi nãy quý vị thấy tôi mới gặp lại ông Ken, ông mới sang Việt Nam rồi ông đi về, ông cũng thành được một mớ nữa, tài liệu rất là hay. Những cái áo hải hội nữa ở Việt Nam, áo hải hội ngày xưa đấy thì nó mất rồi. Cái áo hải hội rất là đặc thù ở Việt Nam, bởi vì quý vị biết bên Tàu không có, bên Nhật không có, trong khi họ nói là đông mật nhưng mà họ không có, trong khi Việt Nam mình có. Mà trong lúc quý vị thấy những câu chữ phạn thì nó rất là nhiều, tức là các tổ mật tông ở Việt Nam nó rất là nhiều, họ hành trì rất nhiều, nhưng mà nó kẹt cái mật tông ấy là tại vì chỉ có ông thầy truyền cho đệ tử thôi. Thành ra hễ mà không có ông thầy truyền cho đệ tử thì nó sẽ mất. Bây giờ quý vị thấy cái đông mật vậy, đông mật tức là gì? Tức là mật tông ở phía đông, tức là của Trung Hoa với lại Nhật Bản. Thì quý vị thấy cái mật tông á, bây giờ thường thường mình nói mật tông tức là Tây Tạng như phải không? Mật tông Tây Tạng như Tantra đó, tức là mình nói như vậy. Nhưng mà khi mà mình so sánh cái mật tông của Tây Tạng với cái mật tông của Trung Hoa với lại Nhật Bản đó, thì thấy nó không giống. Nó không giống ở điểm nào? Ở cái vô thượng du già. Tức là đông mật đó thì cái vô thượng du già không có được truyền sang. Vô thượng du già tức là Anuttara Tantra hay Anuttara Yoga, tức là cái mà cao cấp nhất của trong mật tông, họ không truyền sang bên Trung Hoa với bên Nhật. Bởi vì thật sự như vậy, cái vô thượng du già đó là chỉ có ông thầy truyền cho đệ tử thôi, mà dùng khẩu quyết. Tức là quý vị nhớ hôm nãy mình nói rồi đó, tức là đi học theo ông thầy, rồi ông thầy dạy cái gì thì mình lặp lại cái đó, thế thôi. Chứ không có ghi xuống, không có kinh sách, không có gì hết. Về sau thì cũng có kinh sách rồi, nhưng mà những kinh sách đó thì các ông thầy cũng khuyên các Phật tử là không có nên đọc. Không có nên đọc vì sao? Bởi vì không hiểu được, quý vị. Sự thật là vậy. Tại vì tôi nghiên cứu những cái đó, tôi đọc tôi thấy đúng. Cái lý do đó thôi chứ không có gì hết. Bởi vì mình đọc một cái mình hiểu bậy à? Hiểu bậy phải không? Quý vị đọc cái này, quý vị thấy để thai tạng giới mạng đồ la, quý vị phải không? Quý vị thấy cái chữ đó không? Cái hình đó ở trên đó, thai tạng giới mạng đồ la gì phải không? Quý vị thấy cái hình đó không? Hình nó đầy chữ đó, thai tạng giới mạng đồ la. Thì quý vị thành hiểu thai tạng giới là cái gì? Bây giờ chữ trong Phật đó, thì mình nói thai tạng giới, cái chữ phạn của nó là Gabadatu. Gabadatu họ dịch là thai tạng giới là đúng rồi. Thai tức là cái phôi thai, tạng tức là cái chỗ chứa, phải không? Giống như cái tạng thức, cái tàng thức gì đó thì mình học rồi, mình biết. Thành ra thai tạng á, tức là cái chỗ mà chứa cái phôi thai, thì tức là Việt Nam mình gọi là gì? Cái dạ con ấy, phải không? Cái tử cung ấy. Nếu nho văn thì mình gọi là cái tử cung, còn mấy bà nhà quê thì nói cái dạ con. Đúng gì phải không? Mà quý vị biết, khi những người mà người ta không biết, khi người ta đọc những kinh điển Phật giáo đó, mà họ thứ nhất là họ không biết về Phật giáo này, thứ hai họ không biết về mật tông này, thì họ dịch ra xem mình nghe mình lại kinh hãi. Quý vị biết cái kinh Guhya Samaja là kinh Vô Thượng Du Già, trong Vô Thượng Du Già có hai bản kinh, là kinh Guhya Samaja và kinh Kalachakra Tantra. Kalachakra Tantra đó thì bản nó chưa có dịch hết sang tiếng Anh, chỉ dịch được một phần thôi. Lý do là tại vì ông Đạt Lai Lạt Ma đó, ông không chịu cho người ta dịch. Ông dịch là ông phản đối. Không phải là không cho người ta dịch, nhưng mà dịch sang phải tham khảo các Rinpoche, tức là các ngài Lạt Ma kia sẽ tham khảo và sẽ dạy thêm cho, chỉ cho cái này ý nghĩa như thế này mới được dịch sang. Bởi vì đúng ra ngày xưa đó thì những cái kinh điển mật tông đó là họ không có truyền bá cho người ngoài. Nhưng mà ông Đạt Lai Lạt Ma thì ông hay cái điểm như vậy, là ông nói Đức Phật đó không có dạy cái gì mà giấu giếm hết. Không có cái gì mà Đức Phật giấu giếm hết. Mình theo cái trình độ mình chưa biết được thôi. Tức là nếu cái trình độ mình chưa tới đó thì mình không thể hiểu được cái đó, mà mình không hành trì được cái đó. Chứ không phải là Đức Phật giấu, Đức Phật không dạy mình. Đức Phật dạy mình, trình độ mình chưa tới mình sẽ không hiểu được cái đó. Mà cũng cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm là cái dịch, cái bản dịch tiếng Anh của Guhya Samaja đó, tức là gọi là bí mật Tamaja. Nếu mà dịch sang gọi là bí mật Tamaja, thì ở ngoài nhiều khi quý vị nghe nói là kinh đại hội đại tập gì đó, nhưng mà cái kinh nó chưa có dịch sang tiếng Việt đâu. Kinh nó chỉ mới dịch sang tiếng Anh. Mà dịch sang tiếng Anh đó là bởi vì cái bà dịch giả đó, Francesca Frittoni đó, bà là một học giả, bà là một sinh viên mà về chữ Phạn, về ngôn ngữ Đông Phương. Bà học giỏi về chữ Phạn, bà giỏi về chữ Tạng, tức là Tây Tạng và chữ Phạn. Thì lúc bà học ở Viện Đại học London năm 1970 thì bà dịch cái kinh này. Ông thầy của bà mới nói bây giờ bà làm luận án tiến sĩ của bà dịch cái kinh này sang tiếng Anh. Thì bà dịch thôi. Thì quý vị biết nếu mà bây giờ bà rành chữ Phạn, bà giờ rành chữ Tạng thì bà dịch sang tiếng Anh được gì phải không? Nhưng mà khi mà bà dịch sang tiếng Anh thì mình đọc một cái mình kinh hãi luôn quý vị. Là bởi vì quý vị thấy, bởi vì người ta biết tiếng Anh nhưng mà người ta không phải là Phật tử, mà người ta cũng không phải là đệ tử mật tông nữa. Thành ra tới lúc mà họ dùng danh từ ấy, thì mình thấy hết hồn gì phải không? Cũng giống như đây quý vị nói kính bạch đại đức, hôm nay chúng con có tâm sự, xin đẻ đầu đảnh lễ. Ngồi xuống người ta hiểu gì phải không? Đúng gì? Chúng con có tâm sự thì đúng rồi, thì có chuyện sự này bây giờ đẻ đầu đảnh lễ chứ. Nên nói đê đầu tức là kê cái đầu lên đâu có phải. Thầy dạy rõ ràng mà, là ngũ thể đầu địa, đầu sát đất. Thì mình nghe mình hiểu. Nhưng mà đối với một thầy hoặc đối với một Phật tử mà ta nghe đó thì người ta thấy nó kỳ phải không? Vì ở trong đạo Phật người ta không có nói như vậy. Đúng không? Thì cái bà này á, bà Francesco Frantoni này, bà dịch ở trong cái luận án tiến sĩ của bà ấy, ngay cái dòng đầu tôi đọc một cái tôi hết hồn hết vía luôn. Là bà dịch bằng tiếng Anh nhá. Bà dịch sang bằng tiếng Anh, mà khi mà tôi dịch sang tiếng Việt, tôi chuyển sang tiếng Việt quý vị biết. Khi đó các Đức Như Lai cùng tập họp nhau ở trong cái âm đạo của Phật Bà gì đó. Quý vị, bà dịch ra như vậy. Mà tiếng chữ Anh của nó là bà Dwell in the Vagina of. Quý vị đâu có ai mà dịch vậy phải không? Mình dịch bây giờ thì mình phải dịch là ở trong thai tạng. Quý vị hiểu đúng không? Ngay bây giờ mà quý vị thấy chữ thai tạng nhiều khi quý vị còn chưa hiểu nữa. Thế nên mình mới phải học cái này. Mình mới học thai tạng giới nó là cái gì. Mà tại sao lại ý nghĩa nó là như vậy. Chứ đâu có ai nói mà ông Phật mà lại ông ở trong cái âm đạo của cái bà này, cái cục. Không thể hiểu như vậy được. Thành ra cái kinh Guhya Samaja đó thì mình hiểu. Nhưng mà tại vì nhờ là bà in thì có cái bản chữ Phạn với bản chữ Tạng đó. Thành ra mình so sánh mình hiểu ngay là bà dịch sai. Tức là bà dịch theo cái kiểu mà đè đầu đảnh lễ vậy thôi. Chứ bà không có hiểu chữ Phật. Mà không hiểu như vậy thì sai. Thành ra bản đó sẽ được dịch lại. Nhưng mà nó cũng giải thích tại sao mà ông Đạt Lai Lạt Ma, ông mới chỉ chấp nhận cho người ta dịch cái Kalachakra. Tức là cái thời luân đó, từng đoạn một không. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi có mà mới có cái trường thứ tư. Cái trường thứ tư tức là cái phần thứ tư về Sadhana của Kalachakra. Sadhana tức là cái nghi quỹ. Nó cũng 500 trang rồi quý vị biết. Do bà Vishnavalash. Cái bà này thì bà kỳ rồi. Bà có tới Washington DC. Bà tham dự và bà có hội thảo chung với lại bà Sophia Reve. Với lại ông Robert Hoffman. Giảng về Kalachakra. Bà rất là giỏi. Và bà ở bên hiện thời bây giờ bà đang University of California, bà nghiên cứu về cái này. Bà cái quyển này mới xuất bản hồi tháng Giêng năm 2011 này thôi, mà chỉ có một chương thôi quý vị. Mà quý vị đã thấy như vậy, bà Sophia Reve là bà đang dịch chương khác nữa. Mà những người này đều có liên lạc với những đệ tử của ngài Đạt Lai Lạt Ma và ngài Đạt Lai Lạt Ma để mà tham khảo, thành ra cái bản dịch của nó sẽ đúng hơn. Thành ra quý vị thấy tại sao mà lý do đó, tại sao mà kinh điển mật tông không nên đọc tầm bậy tầm bạ là như vậy. không, nếu mà mình không có thầy giảng cho mình đứng học lọc không á, ra mình sẽ hiểu tầm bậy và nó sẽ sai. Thành ra bây giờ mình, quý vị thấy cái lịch sử mật tông nó đang sang như vậy rồi phải không? Thành ra mật tông á, họ nói làm sao, tức là một đời nó thành Phật liền, tức là tu rất nhanh chóng thành Phật, cũng không cần phải một đời nữa, nhiều khi chỉ một lúc là thành Phật thôi. Thì bằng phương pháp gì? Thành ra ngày xưa đó họ chỉ chú trọng vào cái chân ngôn và những cái câu chú, những cái bùa, những cái gì thôi, nhưng mà họ quên mất là cái phần quán của nó. Quán thì có kim cương giới với lại thai tạng giới. Thai tạng giới là quý vị thấy cái hình vẽ đó, thường thường quý vị thấy những người Tây Tạng đó thì họ vẽ những cái bức tranh lớn như vậy, họ gọi là thăng ca. Thì có những cái thai tạng giới, tức là tất cả những cái thế giới vũ trụ đó, thành lập từ đâu ra, mỗi cái nó có ý nghĩa hết. Bởi vì mình phải nhìn vào đó, khi mà mình hành giả đó, mình tu theo mật tông, mình ngồi mình cái đó, mình phải quán theo cái những cái hình giả đó. Thì quán theo ở đây thì quý vị thấy như vậy, người Tây Tạng đó người ta tu như thế nào. Tại vì bây giờ mình nói Tây Tạng, nói tới mật tông tức là mình nói qua Tây Tạng thì nó đúng hơn. Bởi vì nói tới mật tông mà Trung Hoa thì bây giờ hầu như hết nó mất. Ngay cả những ông mà phát sự mật tông Trung Hoa bây giờ, họ dùng những cái chuông, những cái chày kim cang, họ dùng cái kiểu của nó khác. Cái kiểu của người Tây Tạng nó, bởi vì họ được truyền, chân truyền, tức là họ từ ông thầy truyền qua đệ tử, đời này đời kia, đời này đời kia. Thành ra nó rõ rệt hơn mình. Cái phương pháp, cái cách hành trì của người hành giả mật tông á, quý vị ở trong này quý vị sẽ thấy, bởi vì trong này một hồi quý vị sẽ thấy cái ngày kim cương tất hỏa đó, cầm cái chuông với lại cái chày, thì hai cái này á, cái này gọi là cái chùy kim cương, kim cương chùy, và cái này gọi là cái chuông Vajrabeng, Vajraganta. Vajra bởi vì trên nó cũng có cái chùy kim cương, và dưới nó là cái chuông. Cái chuông thì quý vị biết rồi phải không? Chuông thì nó dễ lắm, thường thường nó bằng bảy thứ kim khí để lắc lên thôi. Lắc lên thì cũng giống như cái chuông mình đánh vậy thôi, để mà gợi ý. Nhưng mà cái chùy này á, thì quý vị nhìn cho kỹ, quý vị sẽ thấy nó gồm có bốn cây chày kim cương, tức là bốn cái đao kim cương, và chính giữa nó cũng có một cái đao kim cương nữa, tức là 5 cái và tụ lại trên nhau. Nó phải duy nhất, ngày xưa của nó có loại 3 cái, có loại 9 cái, có loại 7 cái. Và Việt Nam ở Champa đó, hoặc là bên Campuchia đó, có những cái chày kim cương mà có 3 cái, có 9 cái. Quý vị biết những cái người nghiên cứu, học giả của người ta nghiên cứu, người ta có những cái này hết, những cái tài liệu này hết, rất là hay. Thì bây giờ quý vị thấy cái này ý nghĩa của nó làm sao, bởi vì mình sẽ học tới cái đó, mình phải hiểu như vậy. Cái này gọi là ngũ bộ Phật, quý vị hiểu ngũ bộ Phật tức là 5 bộ Phật, tức là các ông Phật đó trên thế giới, trên vũ trụ này gom lại có 5 Phật. Bởi vì quý vị nhớ hồi mà mình học theo Nguyên Thủy á, Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì họ chỉ dựa vào ông Phật Thích Ca thôi, gì phải không? Nó gọi là ông Phật Thích Ca. Bây giờ mình cũng gọi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà. Nhưng mà tất cả những Phật khác thì Nam Mô Bảo Sanh Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô mấy Phật đó đâu ra vậy? Ở ngũ bộ Phật ra. Ngũ bộ Phật tức là gì? Là 5 bộ Phật. 5 bộ Phật, cái này tượng trưng cho 5 bộ Phật này, trên dưới cả vũ trụ hết. 5 bộ Phật nữa, cái này là tượng trưng cho trí. Khi quý vị mà hành trì theo mật tông, quý vị cầm cái này bên tay phải, cái chuông thì cầm bên tay trái. Còn nếu mà quý vị hành trì như các thầy ở đây á, mà không có cầm cái chày kim cương, tức là không hành trì theo mật tông á, thì họ cầm cái chuông này muốn cầm tay nào cầm, không ăn thua gì hết. Bởi vì nó chỉ là cái chuông thôi, nó gây một cái linh. Nhưng mà khi mà quý vị hành trì có cặp như vậy á, thì cái này là trí, cái này là lý, khác nữa. Thì là quý vị thấy cái người hành giả mà mật tông đó, người ta luôn luôn người ta có cặp như vậy. Rồi cái đó bây giờ mình nói về ngũ bộ Phật. Ngũ bộ Phật thì nhiều mình khi mình không hiểu như vậy, mình nói tại sao mà qua bên Đại Thừa bây giờ có nhiều ông Phật quá vậy, quá xá, nói hết ông Phật này tới ông Phật kia. Đầu tiên mình nghe nói tới 30 mấy ông Phật, hoặc là mình sám hối hồng danh 108 Phật đã nhiều rồi, không thì mình đọc kinh trời ơi hiền kiếp thiên Phật, rồi tới quá khứ gì đó trang nghiêm kiếp thiên Phật nữa, rồi xong rồi tới ông thầy Huyền Vi ông dịch cho 15.000 Phật. Trời, tụng muốn chết luôn phải không, đọc muốn chết luôn, mà sao Phật nào đâu ra, quá chừng quá xa quá ấy. Thì tất cả này ở trong ngũ bộ Phật ra. Vì cái khái niệm ngày xưa của Đại Thừa đó, tức là tất cả những Phật trên thế giới này vũ trụ đều từ 5 ông Phật ra. Ông Phật trung ương là Phật Tỳ Lô Giá Na, thì 4 ông Phật kia thường thường của nó là Bảo Sinh Phật, A Súc Phật, Di Đà Phật, biết tùy theo của nó, Tức là tại vì thường thường nó, ví dụ như quý vị tùy theo cái môn phái của quý vị mà quý vị sẽ thấy những Phật khác nhau. Giống như bây giờ cái kinh này quý vị mà học theo diệu pháp Liên Hoa đó, thì bốn vị Phật nó cũng khác nhau. Nhưng mà tất cả những vị Phật đó đều tức là thuộc ngũ bộ Phật, tức là năm bộ Phật đó rồi phát sinh ra, tất phát triển cho tất cả những Phật khác. Mà Phật Nguyên Thủy vẫn là Tỳ Lô Giá Na, tức là Phật Đại Nhật, Đại Nhật Như Lai. Và ông Đại Nhật Như Lai này vì ông thương xót chúng sinh nên ông hóa hiện ra để mà ông độ chúng sinh. Thì nếu quý vị thấy ở trong cái Đại Thừa Phật Giáo đó hay lắm. Quý vị cũng biết như là bây giờ ông Phật Di Đà phải không? Thì quý vị nói là Bồ Tát Quán Thế Âm là đi phụ tá cho Phật Di Đà chứ không phải. Theo những cái truyền thuyết của bên Đại Thừa Phật Giáo của mình á, thì Đức Phật A Di Đà bởi vì Ngài ở phương Tây, Ngài thấy chúng sinh ở trong cõi Ta Bà này khổ quá mà Ngài không biết làm sao để cứu. Bởi vì Ngài Thích Ca thì đã mất rồi, giờ Ngài thương xót chúng sinh, Ngài mới nhỏ một giọt nước mắt xuống. Mà ông Phật mà nhỏ nước mắt xuống quý vị, và cái giọt nước mắt của ông ấy rơi xuống ở trên một cái lá sen. Và khi mà rơi xuống cái lá sen đó thì hóa thành Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. À quý vị thấy nó thơ mộng phải không? Nhưng mà cái đó nó rõ rệt cho mình thấy là Bồ Tát là do Phật hóa hiện ra, chứ Bồ Tát không phải là đệ tử của Phật, đệ tử không phải là gì hết. Thành ra vì nhờ như vậy thành ra cái Bồ Tát Quán Thế Âm mới đi cứu độ chúng sinh được. Tức là bây giờ quý vị cứ lệnh thì quý vị Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát này cho con cái này cho con kia gì phải không? Quý vị đâu có niệm Phật A Di Đà cho con này, thì nó niệm Phật ôi niệm Phật A Di Đà thì cho con vãng sinh chết quèo đều không dám. Nhưng mà niệm Phật Bồ Tát thì được, bởi vì Đức Phật thương xót chúng sinh nó ngu quá mà tội nghiệp, thành ra Ngài mới nhỏ giọt nước mắt xuống và hóa thành Bồ Tát Quán Thế Âm. Thành ra ở trong Phật giáo Tây Tạng cũng hay lắm. Phật giáo Tây Tạng thì thành ra ta ra trắng, rồi ta ra trắng lại hóa ra thành ta ra xanh, ta ra hồng, ta ra... Thành ra quý vị thấy ở trong họ có cái câu chú nữa, Ông Ta Re Tu Ta Ra Ta Re Soa, quý vị nhớ không? Tức là Ngài Ta Ra đó, tức là Ngài Quán Thế Âm của họ. Bữa nay chắc mình cũng chưa có vô kinh được vì mình phải nói để mình hiểu cái mật tông trước. Mật tông trước thì bây giờ mình thấy họ hành trì như vậy, tức là bây giờ họ hành trì nó là Đại Thừa, mật tông nó là Đại Thừa Phật Giáo. Đại Thừa Phật Giáo tức là tin về các Bồ Tát, các Ngài Thần Linh đầy đủ hết và ai cũng như ai hết. Tất cả những Thần Linh này, cái quan niệm của mật tông nó quý vị cũng giống như quan niệm của Đại Thừa, nhưng mà không, họ không nói ra hẳn. Tức là tất cả những Bồ Tát, những Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, A Tu La, Xoa La Sát này nữa, đều là Đức Phật hóa hiện ra. Bởi vì Đức Phật không thể ra để mà hóa độ cho chúng sinh được, thành ra Đức Phật phải dùng cái hình thức của những người khác, của những chúng sinh khác để mà hóa độ chúng sinh, thành ra gọi như vậy. Một cách hành trì khác của người Tây Tạng đó quý vị là họ tụng kinh, họ hành trì họ miên mật lắm. Tức là cái này là khi nào họ tụng, tức là sadhana, tức là khi nào mình ngồi vô bàn rồi đó, rồi họ tụng niệm đó, theo cái nghi quỹ của họ. Tức là một ngày 6 lần gì. Quý vị ở đây thọ giới Bồ Tát rồi, quý vị thọ giới Bồ Tát rồi, tức là quý vị thọ giới mật tông rồi đó, quý vị không biết đâu. Rõ rệt, quý vị thấy rõ rệt ở trong không? Ở trong giới của mật của Bồ Tát cũng vậy. Nếu mà những người đó không nên nói, không được nói với ai ngoại trừ quốc vương, quý vị nhớ cái điểm đó không? Rồi quý vị như tỳ kheo buộc bằng chỉ đỏ của mật tông này, rồi khi một ngày 6 thời tụng, quý vị đâu có tụng 6 thời được không? Nhưng mà đúng ra theo mật tông của họ là một ngày họ tụng sadhana rồi 6 thời, rõ rệt như vậy. Sadhana thì nó dài lắm, nó chừng gần một tiếng hồ, tức là nó là tụng giới Bồ Tát chứ chẳng có gì hết. Nhưng mà ở trong cái giới mật tông nó khác, nó hay cái nghi quỹ mật tông nó hay một cái là tụng giới Bồ Tát rồi, giới Bồ Tát họ tụng rất nhanh. Cái của mình thì nói lằng nhằng nó nhiều, cái kia họ enumerate thôi, nói là xong. Xong rồi cái bắt đầu quán, tức là họ nói từ trong đi ra ngoài. Tức là lúc mới bắt đầu mình quán, ví dụ như là tụi tôi họ vô thượng du già thì giờ mình quán thời luân. Quán thời luân thì mình phải là Kalachakra, ôm Vishvamata, ôm từ đó đi ra thành ra những ông Phật khác. Tức là mình phải quán như vậy. Trong cái phần quán đó, tức là họ nhắc lại cho mình mỗi ngày, một ngày mấy lần như vậy. Thì nhiều khi người ta làm cũng nổi. Thì ông Đà Lai Lama cũng làm một cái ngắn, tức là một cái sadhana nó có 4 dòng. Thì một ngày mình tụng 6 lần được, nhưng mà cái tụng cái bản dài nó là vẫn phải tụng. Rồi người Tây Tạng đó thì người ta có thêm một cái nữa là thay vì họ tụng kinh như mình nhé. Quý vị có thể tưởng tượng bây giờ nói quý vị tụng một ngày chừng vài triệu câu chú, hay là chừng độ vài ngàn bài chú Lăng Nghiêm không? Quý vị tụng nổi không? Nhưng mà con trai này đĩa dốc bị đọc. Pray your will. Pray your will là cái gì? Cái này á, ở trong này quý vị, tại vì cái này nó đóng chặt, tôi không mở ra quý vị. Mở ra trong này nó có một cái cuộn, cuộn giấy hoặc là vải. Ở trong mới là những câu chú họ viết xuống, hoặc là nguyên bài chú, ví dụ như chú Lăng Nghiêm á, mà bây giờ tôi in ra thì nó dài chừng độ 20 mấy phần, in chữ nhỏ như vậy, dán vô chừng độ 7 bài chú như vậy, dán vào, xong khi mà mình niệm nó thì mình quay như vậy, khi mình quay về thì mấy vòng thì tức là nó ra hết bao nhiêu câu chú như vậy, mấy bài chú quý vị niệm được. Quý vị thấy cái này, thường thường cái người mà tu Tây Tạng mà ta tu á, thì cái tay phải người ta lắc cái prayer wheel này, và tay trái người ta rần cái tràng hạt. Quý vị thấy rất rõ, quý vị đi xem những phim, chẳng hạn như phim Wheel of Time trước vậy, người đi thì tay như vậy, cái lời. Mà họ, cái này nói xin lỗi quý vị là tại cái này bây giờ mình mua, họ bán cho du khách, thế nên họ làm đẹp như vậy. Ở ngoài nó cũng có mấy câu chú này, quý vị thấy không? Họ làm những câu chú, chứ còn thật ra bên tàu, bên, xin lỗi, bên Tây Tạng, họ làm, họ lấy cái lon sữa bò, họ đục á. Quý vị biết lon sữa bò thì phải không? Lon sữa bò này. Họ khui ra xong phía trên họ đục một cái lỗ ở dưới thẳng lên, cuộn giấy lên xem, lấy cái miếng thiết nó lật thành cái nắp như này thôi, gắn một khúc cây. Thì quý vị thấy nó thô kệch lắm, nhưng mà họ rất là thành ra những cái dụng cụ hành trì của họ mình thấy nó rất là thô kệch, nhưng mà họ rất là quý. Sâu chuỗi của họ cũng vậy nữa, không phải giống như mình mà kêu bằng là ngọc hay là bằng gì hết trơn. Bởi vì đúng theo kinh Phật ra thì cái hột bồ đề đó là hột quý nhất, mấy triệu công đức là cái hột bồ đề. Rồi cuối cùng những hột gỗ hột gì đó là quý nhất, chứ còn những hột kim cương cái gì bằng sắt bằng đồng thì nó lại không có giá trị bằng. Rồi, tức là bây giờ người ta thọ chỉ như vậy, tức là họ tụng chú như vậy. Nếu mà họ tụng chú cầm tay thì họ làm như vậy. Còn quý vị đi vào những chùa Tây Tạng, những cái chùa lớn thì họ làm những cái bánh xe như vậy mà rất là lớn, để một dọc như vậy trên tường, đi ngang thì mình cũng xoay như vậy. Và quý vị để ý là khi xoay thì hữu nhiễu, tức là xoay theo cái vòng kim đồng hồ, quý vị nhìn cái đầu thôi, tức là mình xoay theo cái vòng kim đồng hồ, chứ đừng có xoay theo kiểu kia. Cái này là người Tây Tạng đã dạy tôi. Bởi vì tôi xoay theo kiểu kia cái nói ông là đạo bon, chứ không phải đạo Phật. Đạo bon người ta cũng làm cái prayer wheel như vậy, mà họ tụng những cái kinh khác. Tức là người Nepal đó, bên Nepal đó, họ cũng làm như vậy, nhưng mà họ tụng dùng những câu chú khác. Ở trong này nó có hơn 100,000 câu chú Án Mani Bất Di Hồng. Quý vị xoay cái này chừng 1 phút đồng hồ là quý vị tụng hơn 100,000 câu chú vậy. Thì quý vị thấy họ hành trì rất là miên mật. Cái mật tông ấy thì nó như vậy. Bây giờ mình nói qua cái Thai Tạng giới với lại cái đấy. Bởi vì mình học trong này ấy, thì quý vị sẽ thấy ở trong kinh này, một hồi quý vị về nhà quý vị đọc lại cái kinh ấy, thì quý vị sẽ thấy nó kỳ cục quá. Nó không phải như ấy, phải không? Tại sao ở trong này lại nói ở giữa có 8 cánh sen, quý vị nhìn nó kỹ, ở trong cái Thai Tạng giới của quý vị đó, chính giữa là ông Phật, phải không? Chính giữa đó là ông Phật Tỳ Lô Giá Na, chung quanh có 8 ông, thì 4 ông Phật với lại 4 Bồ Tát. Bồ Tát ở trong mật tông đó thì họ gọi là Kim Cương Tát Đoạ. Kim Cương Tát Đoạ. Kim Cương Tát Đoạ tức là gì? Tức là Bồ Đề Tát Đoạ nhưng mà vững chắc như là kim cương. Tức là nếu bây giờ mình dịch sang tiếng Việt Nam mình cho hiểu á, thì mình gọi là Bồ Tát Bất Thối. Quý vị hiểu Bồ Tát Bất Thối gì phải không? Tức là Bồ Tát mà từ bát địa trở lên á, thì mới gọi là Bồ Tát Bất Thối, tức là không làm luôn luôn miên mật, không bao giờ thối lui được nữa, thì gọi là Kim Cương Tát Đoạ. Các ngài Kim Cương Tát Đoạ là vậy. Chứ tại người ta hiểu lầm ở ngoài, người ta nói Kim Cương Tát Đoạ tức là mấy ông mà giống như là ông hộ pháp mà cầm cái chỉ kim cương ra đụng đụng thằng đứa nào mà cả chớn là ông chép. Cái đó không phải. Thôi bây giờ mình hết giờ rồi, chắc mình chưa có qua được cái kinh. Tuần tới mình học kinh, bây giờ quý vị cứ lấy cái kinh như vậy, quý vị đọc trước để coi quý vị hiểu được cái đâu. Thôi bây giờ mình chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.